Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài học cũng như là cái phần trình bày mà chúng tôi đã trình bày 3 lần trước trong cái tác phẩm về văn học cũng như triết học và phương diện dòng sông. Và ở trong cái phần hai cái phần sau này thì chúng tôi nghĩ rằng nó có cái tính chất quan trọng hơn, cũng giống như là phần cuối của những sách thì nó có tính chất là để đúc kết lại một cái vấn đề. Và trong phần trình bày của hai phần sau thì chúng tôi cũng sẽ không đề cập đến cái điểm mà quan điểm của tác giả, và chúng ta chỉ lấy cái phần tinh hoa những gì mà tác giả đã đề cập và viết ra liên quan đến Phật giáo, và chúng ta tìm được cái điểm tối ưu của con đường mà giải thoát giác ngộ mà chúng ta đang theo, nó tương quan với cái giáo lý của Phật Đà, và để cho các vị có thể có một cái quá trình và nhớ lại những cái sự kiện đã trôi qua trong 3 lần trước. Thì chúng tôi xin được tóm tắt lại cái cốt truyện, tức là trong cái cốt truyện chính của tác phẩm câu chuyện dòng sông, và nói lên một cái người Bà La Môn giàu có nghị lực và trí thức, tức là Tất Đạt, và một người bạn là Thiện Hữu, đã từ bỏ người cha là một cái người Bà La Môn thánh thiện, để rồi đi theo một cái đoàn sa môn và la môn, những người tu khổ hạnh. Và sau một thời gian dấn thân tu khổ hạnh và học các cái nghệ thuật về thôi miên, về nữa là điều chế tâm thức của mình, thì Tất Đạt đại diện cho phần trí thức đã không tìm được sự bình an của chính mình. Cho nên sau đó khi mà nghe tin rằng có Đức Gautama, tức là Đức Phật xuất hiện, và những cái lời đồn về thánh tiết, về sự cao thượng của Ngài, về sự tốt đẹp và giải thoát của Ngài, cho nên Tất Đạt và Thiện Hữu lại từ bỏ cái đoàn sa môn và la môn và đi tìm đến Đức Phật. Sau khi nghe Đức Phật giảng đạo và sau khi nhìn lại những cái dung hạnh của Đức Phật, từ cái gọi là bản thân của Đức Phật, nó phát xuất những sự giải thoát và giác ngộ. Thì Thiện Hữu là cái người bạn đi bên cạnh cuộc đời của Tất Đạt đó, đã dừng lại nơi đó và phát tâm xuất gia làm một vị sa môn của giáo đoàn Đức Phật, tức là Gautama. Nhưng mà riêng về Tất Đạt thì chúng tôi đã trình bày là Tất Đạt, Thiện Hữu là hai người bạn, và tất cả những nhân vật trong này để gọi là chủ viết thì tất cả đều là nhân vật hư cấu. Thành ra chúng ta khi mà nghiên cứu một cái tác phẩm văn học, các vị cũng đừng có bị cái danh từ hay là những cái nhân vật hư cấu làm cho mình bị nữa là bức rứt hay là mình cảm thấy trăn trở. Thì Tất Đạt tức là một nhân vật chính trong câu chuyện tiếp tục ra đi, và chuyến ra đi thứ hai của Tất Đạt á thì không còn là đi theo con đường của các sa môn và la môn hay là của Đức Phật nữa, mà bắt đầu trở về cái cuộc sống thực tại để tìm kiếm những cái kinh nghiệm của cuộc sống, học hỏi. Và trong thời gian trở về thực tại đó, Tất Đạt tìm gặp sách pháp, tức là tìm gặp Kiều Lan để học hỏi nơi cuộc sống là nghệ thuật của tình yêu. Và trong đó Tất Đạt cũng học các nghệ thuật khác về việc buôn bán thương gia, tức là các đối tượng của ngã, là ngã sở hữu, là tiền bạc, châu báu, danh vọng và sự thành đạt. Nhưng mà sau một cái thời gian dài đối diện với cuộc sống và đi gọi là mình gọi là đi thực tế vào cuộc sống á, Tất Đạt cũng không tìm được được sự bình an, nhưng mà chuốc lấy một cái sự đau khổ. Bởi vì khi mà chúng ta rơi vào cái vòng nghĩa là trói buộc của các cái trần pháp á, thì chính lúc đó Tất Đạt mới nhận thấy rằng ngay ở trong cuộc sống cũng vẫn còn bị đau khổ khi mà mình đi thực tế. Cho nên Tất Đạt là một lần nữa từ bỏ cái cuộc sống bình thường đó, từ bỏ cuộc sống trong đó có tình yêu, có danh vọng, có tiền bạc, rồi Tất Đạt bắt đầu bỏ ra đi một cái phương trời gọi là gần như là vô vọng, và dừng lại bên dòng sông. Cái dòng sông mà Tất Đạt đã có một lần đi qua khi bắt đầu gọi là khởi trình cho cái hành trình giác ngộ của mình. Và hôm nay Tất Đạt trở lại với một cái tâm trạng khác, tức là khi bắt đầu bước ra đi, tức là bước ngang qua dòng sông đó, được vượt qua dòng sông mà được người đưa đò đưa qua sông á, thì Tất Đạt với một người hoàn toàn chưa có một khái niệm rõ rệt về cuộc sống, chưa có một kinh nghiệm về cuộc sống, và bây giờ trở về dòng sông xưa, nhưng mà với một cái tác động khác là đã có một cái khái niệm về cuộc sống, có một cái ý niệm về khổ đau đó, và có một nhận thức về tự ngã và đại ngã. Thì chúng ta thấy là cái phần vừa rồi đó là chúng tôi đã trình bày với giai đoạn đó là cái dòng sông của chúng ta, và chúng ta bắt đầu dừng lại. Thì cái phần sau cùng của câu chuyện á là bắt đầu khi mà dừng lại dòng sông á, Tất Đạt
lắng nghe dòng sông, và sau đó tất cả tìm gặp được cái người ở trên bờ sông, và người trên bờ sông mà đưa thuyền cho tất cả những người xưa. Phần đầu chúng ta đã giới thiệu đó là một cái nhân vật chính đó. Trong ngôi bốn nhân vật á, thì đó là vệ sĩ. Vệ sĩ là một cái người chèo đò, và cái người chèo đò này á được biểu hiện ở đây như chúng ta có thể nữa là tạm đặt cho một vị trí, tức là vệ sĩ là một hiện hữu duy nhất, là một người bạn. Và cái năng lực của hiện hữu là không cần phải có học thức, nhưng mà biết lắng nghe, biết đợi chờ và tư duy. Và khi mà Tất Đạt gặp lại vệ sĩ đó, thì nơi đây Tất Đạt học hỏi rất nhiều nơi vệ sĩ. Nhưng mà Tất Đạt được vệ sĩ xác nhận rằng khi mà những người Tất Đạt lắng nghe của dòng sông và học hỏi nơi vệ sĩ không phải là của vệ sĩ, mà hỏi của tiếng nói của dòng sông. Đôi khi đó có một số các vị Phật tử, cũng như là có một số anh em trong chúng ta, và mình đặt một vấn đề từ một tác phẩm nghiên cứu, mình đặt một nhân vật là tại sao là Đức Phật là một người giác ngộ, và Đức Phật đã giảng giáo lý cho Tất Đạt mà Tất Đạt vẫn không theo Đức Phật, mà bây giờ Tất Đạt lại trở về theo một cái con người rất là bình thường, và con người đó là vệ sĩ. Thì chúng tôi xin thưa là khi đã nói rằng nhân vật nghiên cứu á, thì mình cũng đừng có đặt lần nữa là giữa vệ sĩ và Đức Phật nó có một cái khác nhau. Nhưng mà vệ sĩ đây á, được có thể biểu tượng rằng một cái người hiện hữu duy nhất. Và khi chúng ta trở về dừng lại cái dòng sông cuộc đời đó, thì mình cần phải có một cái người hiện hữu duy nhất. Mà hiện hữu duy nhất ở đây đó, tức là rất bình thường bên cạnh chúng ta. Nếu nói theo cái lý đại thừa đó, hiện hữu duy nhất là có thể là Bồ Tát hiến thuộc, và cũng có thể là Bồ Tát luôn luôn hộ niệm trong tâm hồn của mình. Bên cạnh mình có những người mà tạo cho mình làm những việc phước lành, như bố thí, trì giới, những lực, tinh tấn, thiền định, thì đó tức là hiện hữu duy nhất. Vệ sĩ đây tức là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng biết lắng nghe tiếng nói của dòng sông, lắng nghe tất cả những gì tâm sự của Tất Đạt, đồng thời biết kiên nhẫn và đợi chờ, không có học thức. Thì từ cái điểm này đó, cái câu nói này để cho chúng ta thấy rằng mọi cái sở học, mọi cái chi kiến đến một lúc nào đó chúng ta đầy đủ và mệt mỏi trở lại đó, thì bây giờ mình trở lại với chính mình, trở lại bên cạnh hay là người bạn hiện hữu tri thức của mình đó, với mục đích là gì? Mục đích là thực hiện cái không còn nữa là học hỏi nữa. Và ở đây chúng ta sẽ học lại một hình ảnh là một cái người sa môn từ cái chỗ giàu có thánh thiện trở thành nghĩa là một sa môn, rồi trở thành một thiên gia, rồi bây giờ trở lại dòng sông để học cái nghệ thuật đưa đò, nghệ thuật sống trên dòng sông, nghệ thuật nghe tiếng nói dòng sông và hiểu tiếng nói dòng sông. Đó là cái phần thứ tư của cái cốt truyện. Và cái phần cuối của cốt truyện á là sau này Tất Đạt gặp lại trên dòng sông, tức là Kiều Lan, là người nghĩa là người tình của ngày xưa, hay gọi là người mà mình đã học hỏi tình yêu của ngày xưa. Và khi đó Tất Đạt đã có một đứa con với Kiều Lan trong lần cuối cùng gặp gỡ. Và cái phần sau nữa để cho thấy rằng Tất Đạt có một người con khi Kiều Lan đã chết đi. Và đoạn cuối câu chuyện là kể lại Tất Đạt qua cái cơn đau khổ của đứa con từ bỏ mình, Tất Đạt nghe tiếng nói của dòng sông và đưa đến một cái đỉnh cao cuối cùng gặp lại hiện hữu. Thì đó là cái phần mà những nhân vật và cái cốt truyện chúng tôi chủ lược trình bày. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái phần trình tự của câu chuyện. Và nhưng mà chúng tôi cũng xin thêm một lần nữa là tác phẩm mang tính chất là hư cấu, và những nhân vật ở trong đây đó chúng ta cũng đừng quá băn khoăn là đặt là tại sao là Tất Đạt lại học được, lại giác ngộ được nơi vệ sĩ là một người chờ đò bình thường mà không giác ngộ nơi Đức Phật. Thì chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, và cũng xin lỗi các vị là lần trước khi mà chúng tôi trình bày đó, thì trong cái câu chuyện mà nói về khi mà Thiền sư Thụy Châu đã nghĩa là xách cái ghế để lên đầu để biểu tượng cho một cái hình ảnh là từ bỏ dân ngôn nghĩa lý và tất cả các hình thức bên ngoài đó, thì cái người mà hỏi và người mà đặt vấn đề không phải là Thiền sư Bất Tượng, nhưng mà đó là Thiền sư Nam Tường. Chúng tôi có nghiên cứu lại và thấy rằng mình đã làm lẫn được cái tên, thành ra xin lỗi các vị và các vị có thể coi lại. Hôm nay chúng ta tiếp tục để đi theo dòng sông của cuộc đời, hay là chúng ta tiếp tục trở lại dòng sông của chính mình, hay là chúng ta lại tiếp tục tìm nghiên cứu và thẩm định lại cái dòng sông khát ái luôn luôn trôi chảy trong lòng chúng ta, thì giữa ba cái hình thức đó, dòng sông cuộc đời và dòng sông của chính mình, hay là những cái nguồn khát ái luôn luôn trôi chảy trong lòng của mỗi người, tất cả chỉ là một, Và ở đây đó, cái người mà tôi khi mà dừng lại trên dòng sông, giống như các bạn bắt đầu dừng lại dòng sông xưa, thì cái dừng lại ở đây á, chúng tôi xin lưu ý một điều á, là dừng lại không nghĩa là tự tại. Khi mình dừng lại trên dòng sông thì mình phải biết rằng dừng lại để làm gì. Giống như lần trước chúng tôi có trình bày là khi mà trong câu nói Đức Phật phải tự mình thắp đuốc lên, nhưng mà thắp đuốc lên để làm gì? Để mà đi, không phải chỉ thắp đuốc lên mà thôi. Thành ra ở đây cái chữ dừng lại đó, chúng ta lưu ý nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là giống như khi mà mình đã phát tâm xuất gia, hay là mình vào trong một cái giáo đoàn hay một hệ phái mình tu tập á, là đã bắt đầu mình dừng lại với dòng sông cuộc đời mình. Trong khi mà ở cuộc đời cha mẹ vợ chồng anh em và cả cuộc sống đang đuổi nhau, đuổi theo những hạnh phúc bên ngoài, đuổi theo tiền tài danh vọng vật chất về một sự nghiệp hay là một cuộc sống bình thường đó, thì bây giờ người tu là người dừng lại. Người tu là người bắt đầu đã nghĩa là mình gọi là cắt hết mái tóc của mình rồi, rồi mặc vào đó một bộ áo gọi là áo vàng hay là áo nâu, áo lam, hay được gọi là áo giải thoát, thì bắt đầu chúng ta đã dừng lại rồi. Chúng ta đã dừng lại ở đây, và khi mà chúng ta dừng lại ở đây đó, thì bắt đầu mình được thọ giới, được học luật, được quy y, và bắt đầu học hỏi giáo lý nguyên lý. Nhưng mà một cái điểm để cái người tu hay là cái người mà hành thiền trong cuộc sống mình có thể nhận định rằng sự dừng lại ở đây đó, chúng ta có thể rơi vào kiêu cực. Bởi vì mọi cái nhân ngữ hay là mọi cái giáo lý, từ cái hình thức tu tập cho đến cái là danh ngôn, cho đến kinh điển, cho đến tam tàng kinh lục luận, tất cả những phương tiện đó đều là giáo lý. Mà giáo lý giải thoát cái bản thân nó không có giải thoát. Chúng ta có thể lưu ý điểm đó. Tức là từ tất cả kinh lục luận là giáo lý giải thoát, là chìa khóa để mở cửa chúng ta đi vào thực tại. Nhưng nó không phải là thực tại, nó không phải là giải thoát. Đôi khi rồi các Phật tử tại gia người ta đi vào một cái ngôi chùa để cảm thấy trong lòng mình bình an, đi tìm một bậc thầy để nghĩa là giải đắm tâm hồn của mình và tìm bóng mát đó, thì người ta nghĩ rằng chính nơi đây đã đạt được một cảnh giới giải thoát. Nhưng mà xin thưa rằng trong cái lịch trình tu tập của người tu, hay là trong tiến trình để đến giải thoát á, cái mục đích của đó chúng ta không có dừng lại ở đây. Để mình dừng lại cái dòng sông không có nghĩa là chúng ta chấp thủ những cái gì đang có, tức là giáo điển kinh sách. Chẳng hạn như mình thấy rằng trong kinh Đức Phật dạy rằng nhất thiết tu ra giáo gia như tiên nguyệt sĩ, tức là tất cả cái hình ảnh mà mình học được từ giáo lý, từ những hình ảnh Bồ Tát hay là Đức Phật đó, giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng mà nếu mà đạt được để đi đến được mặt trăng á, thì không dừng ở tại ngón tay. Thì ở đây chúng ta cũng có một cái kinh nghiệm rằng trong cái sự tổ chức tu tập hiện tại chúng ta đang có, chúng ta đang có một giáo đoàn, có những cái bạn bè pháp nữ, có học trò, có đệ tử, rồi có Phật tử. Nhưng mà tất cả những hình thức này đó, chúng ta đang dừng lại một cách tiêu cực, hoàn toàn không có tích cực. Bởi vì dừng lại ở đây, tức là chính là chúng ta dừng lại trên dòng sông, mà chưa phải tự tại trên dòng sông. Chúng ta đang đeo bám một cái hình thức nào đó, chẳng hạn nữa là danh từ, chẳng hạn là màu sắc. Và chính ở đây chúng ta đánh mất đi cái chân lý của nó. Giáo lý không phải là chân lý. Chân lý tức là cái gì đó thực tại, mà ở đây nó đã bước qua ngoài cái vòng nhị nguyên, tức là không có ngã và ngã sở. Cho nên bây giờ làm sao mà cái cuộc sống tu hành và giải thoát chúng ta đó phải đi vào một giai đoạn quyết liệt, tức là giai đoạn gì? Gọi là chứng ngộ chân lý. Từ cái điểm mà nhận thức chân lý là khi mà chúng ta phát tâm xuất gia trở thành đầu tròn áo vuông là chúng ta chỉ mới nhận thức chân lý. Nhưng mà mình nhận thức chân lý gì cả đời, mình nói chân lý một cách suôn sẻ, và có thể là mình trình bày tất cả giáo lý một cách tốt đẹp, đó gọi là giáo lý giải thoát. Nhưng mình không bao giờ giải thoát. Cũng giống như Đức Phật thí dụ rằng cái muỗng mà cái muỗng canh á, nó múc được tất cả các loại canh, múc cà ri cũng được, múc la gu cũng được, múc canh chua cũng được, tất cả những cái vị ngon đó, nhưng mà cái muỗng canh không bao giờ thưởng thức được vị ngon. Thì chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta chỉ vào chùa, chỉ làm Phật tử